Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 1 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, phiên tăng mạnh của giá vàng thế giới vào đêm 24 tháng 1 đã kéo giá vàng miếng trong nước những ngày cuối tuần lên mức 37,3 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tập đoàn Doji chi nhánh Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 37,14 triệu đồng một lượng mua vào và 37,26 triệu đồng một lượng bán ra. So với tuần trước, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 280.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Theo biểu đồ giá vàng của Doji, giá vàng SJC đang ở mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên giá vàng miếng vượt mốc 37 triệu đồng một lượng kể từ thời điểm trên. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước và thế giới tuần này ngang bằng.
Theo đánh giá của bà Lê Thị Hồng, trưởng phòng điều tiết cung cầu, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thì hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng cơ bản 10-15% so với năm trước. Những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng của người dân hàng ngày có thể tăng giá từ 15-20%. Các mặt hàng rau xanh và thịt lợn đang ở mức rất thấp. Tuy nhiên đến thời điểm gần Tết có thể giá sẽ tăng, nhưng ở mức tăng nhẹ, không biến động quá nhiều. Ngoài ra các loại quả, trái cây và hoa cũng sẽ tăng trong dịp Tết này. Tuy nhiên thị trường hiện nay có nhiều nguồn từ miền Nam, hàng nhập khẩu nên người dân sẽ có nhiều lựa chọn. Bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát cũng được dự báo sẽ tăng nhưng ở mức không cao.
Sáng 24 tháng 1, tại cửa hàng kinh doanh quần áo Quảng Châu Trung Quốc, tại tổ 22 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, do anh Tống Quang Hoàng làm chủ, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố đã tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được đơn vị bày bán. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện 50 túi sách mang nhãn hiệu Adidas có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, 100 áo gió và 100 áo len các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên về đội quản lý thị trường thành phố để xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường, đội trưởng đội kiểm tra liên ngành thành phố cho biết: "Trong quá trình đi kiểm tra và xử lý vi phạm, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải ra quyết định tạm thu hàng hóa vi phạm của các đơn vị vi phạm."
Trong cái quá trình kiểm tra và xử lý của đội đoàn kiểm tra liên ngành trong cái dịp này thì khách quan thì cái thái độ của cái người kinh doanh, người ta có thể là người ta khi bị thu giữ hàng hóa thì người ta cũng có những cái thái độ là không hợp tác với cơ quan kiểm tra. Một cái nữa là kinh doanh dưới cái hình thức là kinh doanh thương mại điện tử. Đấy, bán hàng mà chuyển đến tận tay người tiêu dùng thì nó không có thị trường, không có hàng hóa thì những cái việc ấy thì cũng kiểm tra và kiểm soát nó cũng là một trong những cái khó khăn trong cái quá trình kiểm tra. Tuy nhiên thì đối với những cái việc mà có những cái thái độ không hợp tác ấy, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp để điều chỉnh kịp thời những cái đối tượng hoặc là những cái hành vi như thế này. Bởi vì là đoàn liên ngành thì chúng tôi cũng gồm rất nhiều lực lượng, cũng đủ sức để tránh được những cái trường hợp phản kháng lại cái yêu cầu của đoàn kiểm tra hoặc là chống đối lại cơ quan kiểm tra.
Được biết từ ngày 17 tháng 1 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố đã kiểm tra và xử lý 4 trường hợp vi phạm, tạm giữ 100 túi sách, trên 70kg mộc nhĩ, nấm hương, hơn 150 sản phẩm mỹ phẩm và 200 áo len, áo gió. Tất cả những hàng hóa bị tạm giữ là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, hội chợ thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để các thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy tìm kiếm cơ hội giao kết, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. Tại tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, hàng năm Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương thường phối hợp tổ chức thực hiện 2 lần hội chợ trong một năm để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại giữa các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời là cơ hội để người dân mua được những sản phẩm tốt, chất lượng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Thành phố Thái Nguyên những ngày qua trở nên tấp nập hơn khi ngay giữa trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp, Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018 đã và đang thu hút rất đông nhân dân đến tham quan mua sắm. Theo ghi nhận từ phía Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Thái Nguyên, Hội chợ Xuân 2018 với chủ đề Mừng Đảng Đón Xuân, Giao Thương Mua Sắm, năm nay thu hút sự tham gia của 150 tổ chức doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh với quy mô trên 200 gian hàng. Các mặt hàng được bày bán đa dạng với nhiều loại, quần áo, giày dép, chăn ga, gối đệm, sinh vật cảnh, ẩm thực, đồ gỗ, các hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, bánh, kẹo, rượu bia, thực phẩm chức năng, đến giới thiệu các tour du lịch trong và ngoài nước, các sản phẩm thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân, cũng như tạo môi trường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường đối với đơn vị doanh nghiệp tham gia. Mặc dù là hoạt động thường niên, song mỗi năm, hội chợ xuân lại có những điểm mới, thu hút rất đông người dân đến tham quan mua sắm. Bà Phan Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương cho biết.
Quy mô hội chợ xuân Thái Nguyên 2018 so với hội chợ năm 2017 thì có lớn hơn. Số lượng gian hàng thì là ước đạt khoảng gần 250 gian, bao gồm cả gian hàng và cả doanh nghiệp mà đi đất trống. Do đó với cái quy mô mà gần 250 gian thì nó gần bằng cái hội chợ trọng điểm của tỉnh hàng năm là tổ chức vào dịp mùng 2 tháng 9. Cái số lượng doanh nghiệp thì ước đạt khoảng 150 doanh nghiệp đến từ các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đối với các cái doanh nghiệp tham gia ấy, thì là ban tổ chức hỗ trợ về cái khâu tuyên truyền, quảng bá và trang trí tổng thể toàn bộ hội chợ.
Mới có mặt chính thức tại Thái Nguyên chưa đầy 3 tháng, song công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang, đơn vị chuyên phân phối và bán lẻ các loại gạo là đặc sản các vùng miền trong cả nước, được chia thành các dòng sản phẩm như gạo nếp đặc sản, gạo cho gia đình, gạo cho bếp ăn công nghiệp trường học, gạo cho ngày Tết, gạo thượng hạng đến các loại gạo cho người ăn kiêng, gạo cho người tiểu đường, béo phì, cao huyết áp cũng tham gia hội chợ xuân lần này. Ông Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty cho biết, thời điểm này đã gần đến Tết Nguyên đán nên nhiều gia đình đơn vị chắc chắn sẽ có nhu cầu mua gạo, đặc biệt là gạo nếp để gói bánh chưng. Bởi vậy, việc tham gia hội chợ sẽ giúp đơn vị quảng bá, giới thiệu các sản phẩm gạo chính hãng đến tay người tiêu dùng, giúp bữa ăn của mỗi nhà thêm chất lượng.
Khi hệ thống siêu thị Gạo Ngon toàn miền Bắc mà công ty chúng tôi là phân phối độc quyền tại Thái Nguyên, lần đầu tiên ra hội chợ xuân muốn quảng bá sản phẩm và giới thiệu những sản phẩm về gạo và nông sản có nguồn gốc rõ ràng. Tại hội chợ vừa triển lãm và giới thiệu sản phẩm thì đơn vị chúng tôi cũng nấu cơm cho khách hàng dùng thử hàng ngày. Tất cả các sản phẩm, các loại gạo được khách hàng trực tiếp xem và dùng thử cơm luôn và biết được cái hương vị chất lượng như thế nào. Để từ đó thì chúng tôi thấy là người dân đánh giá là sản phẩm thực chất tốt, đảm bảo nên là khách hàng đã tin dùng sản phẩm một vui rất nhiều. Ngày đầu thì chúng tôi chỉ bán được khoảng 3 triệu, nhưng ngày thứ hai đã lên đến 7 triệu và như ngày hôm nay là ngày thứ 3, một buổi sáng bây giờ đã lên hơn 10 triệu.
Còn đối với chị Lê Mai Anh, trưởng đại diện công ty cổ phần hợp tác đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tại Thái Nguyên cho hay, đây là lần đầu tiên phòng vé máy bay của chị được tham gia hội chợ. Và theo tìm hiểu được biết, đối với các hội chợ tổ chức trước đó, các gian hàng chủ yếu bán và giới thiệu các sản phẩm gia dụng, may mặc, hàng tiêu dùng thiết yếu hay các hàng viễn thông, thì việc tham gia hội chợ xuân Thái Nguyên 2018 với những sản phẩm du lịch là điều khá mới mẻ.
Cái mong muốn của chúng tôi khi mà về thị trường Thái Nguyên ấy là đem được những cái sản phẩm du lịch chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, phù hợp tất cả nhu cầu của khách hàng ở tại Thái Nguyên. Thì khi mà có hội chợ diễn ra trong đợt này ấy, thì chúng tôi cũng lên một cái kế hoạch là triển khai và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi trong hội chợ. Thì cái mong muốn ban đầu cũng chỉ là đưa lại những cái sản phẩm tốt cho người dân ở trên này sử dụng. Thế nhưng qua 3 ngày đầu tiên thì tôi thấy ngày thứ nhất hầu như là mọi người còn khá là e dè, nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2 và ngày thứ 3 trở đi thì riêng cá nhân doanh nghiệp của tôi thì cũng đã thu về được ít nhất là 2 hợp đồng với 2 doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng có một số khách lẻ, và đến ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có ít nhất là 25 khách hàng bắt đầu tham khảo và đến trực tiếp gian hàng của chúng tôi để hỏi và nghe tư vấn từ phía công ty của chúng tôi.
Được biết, để tổ chức và thực hiện hội chợ xuân Thái Nguyên 2018, ngay từ tháng 10, Sở Công Thương đã gửi thư mời đến các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham dự, ra quyết định thành lập ban tổ chức và phê duyệt kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị liên quan. Trong đó quan trọng là công tác giám sát chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Theo đó, hàng hóa tham gia hội chợ phải được niêm yết giá rõ ràng, trưng bày, đảm bảo văn minh thương mại, đảm bảo chất lượng, cấm các hình thức kinh doanh mang tính cờ bạc dưới mọi hình thức. đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại có nhiệm vụ ký các hợp đồng về dàn dựng gian hàng, điện sử dụng, biểu diễn nghệ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Và theo đánh giá từ những lần tổ chức hội chợ trước đó, việc kết nối xúc tiến thương mại giữa các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Bà Phan Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương cho biết.
Thì đối với hội chợ xuân năm nay thì chúng tôi ước tính là hiện tại mới chỉ là ngày thứ 3 thôi thì chúng tôi mới ước tính là doanh số là sẽ có sự tăng so với hội chợ xuân năm ngoái, bởi vì cái quy mô có tăng và cái công tác chuẩn bị cũng khá là chu đáo thì doanh số ước có thể được 4,5 tỷ và cái lượng khách tham quan thì chúng tôi ước là được khoảng gần 4 vạn.
Có thể thấy, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ không chỉ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền đang đến gần, mà còn đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường. Phản ánh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại qua việc tổ chức hội chợ đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.